Trong chuyên mục Thế hệ thứ hai tuần này, mời quý vị và các bạn làm quen với Vi, một cô gái đến từ Melbourne, chọn học ngành Criminal Justice, pháp lý hình sự. Không chỉ vì mê những bộ phim điều tra tội phạm trên TV, mà còn là vì những trải nghiệm thời niên thiếu khi lớn lên trong một gia đình người Việt tị nạn ở Úc.
Dạ, Vi tên là Nguyễn Thụy Vi, đang sống ở Melbourne. Vi thì học xong rồi và đang làm việc full time ở bưu điện. Sau việc làm thì Vi thích giúp giới trẻ mỗi thứ sáu và đi chơi với bạn và cũng giúp nhiều việc với mẹ luôn.
Nghĩa là có hoạt động xã hội rồi có phụ mẹ làm việc nhà.
Dạ.
Trời ơi giỏi vậy.
Cũng giúp chút chút thôi, không phải giúp nhiều lắm đâu. Nhiều việc là mẹ lại cũng làm luôn.
Thì Trinh được biết là Vi học ngành Criminal Justice, tạm dịch tiếng Việt là pháp lý hình sự ha.
Dạ.
Ngành này á, theo Trinh thấy là nó rất là lạ lẫm với người Việt, đặc biệt là khi mà một cô gái mà chọn học ngành có liên quan đến tội phạm. Vậy thì Vi có thể kể cho thính giả của SBS biết là từ đâu rồi vì sao mà hồi xưa Vi lại chọn học ngành này không?
Hồi xưa thì Vi coi phim, nhiều phim giống như NCIS hay là Law and Order hay những cái phim mà có tội phạm và những có người giống như cảnh sát hay là thì vì thấy cái đó hay là những cái giống như Customs Border and Security, vì thấy những cái mà có tội phạm mà có người khác bắt tội phạm rồi có những cái người mà bị xử sai hay gì đó sửa lại, vì thấy cái đó cũng tốt lắm. Rồi từ từ sau đó là thấy cái công việc đó cũng hợp với Vi. Vi thì không thích nhiều toán hay là nhiều về chemistry hay là science, thì Vi thấy cái đó là tốt cho Vi hơn. Thì Vi từ từ thấy những cái khóa học hay là khoa học về criminal justice thì Vi thấy hợp cho Vi hơn.
Thì trong cái ngành criminal justice đó thì Vi thích nhất là môn nào khi mà Vi còn học ở trường?
Không biết dịch trong tiếng Việt nhưng mà có một môn tên là Human Rights and Law, luật về nhân quyền ở trong thế giới. Cái đó Vi thấy là very interesting nhất.
Rồi bây giờ Vi có thể nói thêm về chuyên môn của mình không? Trong một ngành học gọi là Criminal Justice thì trong trường Vi có học những cái môn ví dụ như là khoa học hình sự, khoa học tội phạm không? Rồi có học để mà làm được những cái việc giống như những cái bộ phim ngày xưa mà Vi coi rồi Vi thích không?
Có vài cái, có một cái khóa tên là Police Integrity, thì cái đó về cảnh sát. Cái đó thì giúp những cái người mà thích thành cảnh sát thì để biết trong cảnh sát là làm thế nào. Rồi sau khi Vi xong học ở bên đó thì Vi nghe qua là cũng có một cái khoa về customs, là những cái người mà ở phi trường kiểm soát người ta để coi nếu như người ta mang vô đồ đạc không đồ đạc mà không phải nên mang vô, hay là những cái người mà chui vô để làm việc không phải chui vô để đi chơi. Rồi cũng có khoa về những cái tội phạm ở trong tù hay là những cái tội phạm ở ngoài mà mới ra tù phải gặp người ta để biết là người ta không phải làm tội nữa. Có nhiều lắm ở trong cái criminal justice.
Như vậy thì những kiến thức mà Vi học ở trường đó, Vi có sử dụng những kiến thức đó để mà dùng trong công việc hiện giờ không?
Hiện giờ thì có một cái tên là cultural communication, thì đang bây giờ thì Vi đang làm ở bưu điện, nhưng mà bưu điện này thì không có những nhiều người Việt, nhưng mà có nhiều người Turkish và Lebanese. Thì cái cultural communication là nói những cái culture người khác và thế nào là how to interact với người ta để không cho người ta giống như ghét mình hay hận mình hay là mình làm cái gì tội trong cái culture đó nhưng mà mình không biết.
Rồi, bây giờ chuyển qua công việc cuối tuần của Vi. Được biết là Vi có tham gia một số công việc tình nguyện ở nhà thờ. Vi có thể chia sẻ về những công việc tình nguyện mà Vi đang làm vào cuối tuần không?
Mỗi thứ sáu thì ở Our Lady, nhà thờ Our Lady thì Vi giúp đỡ vài đứa bé khoảng 10 tới 13 tuổi để giống như dạy giáo lý với trẻ, cho chút chút giáo lý, có chút chút trò chơi, rồi mỗi vài tuần thì cũng có lễ, rồi cái đó cho giúp đứa bé để học về learn some ethics and responsibility in becoming a Catholic.
Nghĩa là học đạo đức nè, rồi trách nhiệm nè của một con người để trở thành một người một con chiên của đạo Công giáo. Khi mà đứng lớp dạy các em nhỏ như vậy, Vi thành cô giáo thì Vi có sự so sánh nào giữa tuổi thơ của các em bây giờ và tuổi thơ của Vi hồi xưa không?
Ngày xưa thì vì thế là đứa bé thì không có nhiều technology, bây giờ thì mỗi mỗi đứa bé có điện thoại, mỗi đứa bé có iPad. Có vài lần thì khi Vi đang dạy, có vài người móc ra cái túi có mobile phone ấn ấn ấn, hay là có vài người thì thích nói chuyện nhiều lắm hay là nhảy nhảy. Thì ngày xưa thì Vi thấy không có nhiều người là lớn lắm, không có nhiều người thuốc tác với mình. Đang bây giờ thì không không biết thế nào mà đứa bé thì thích nói lại với người lớn hay là thích mang ra phone hơn.
Vi đi dạy các em, dạy giáo lý, dạy đạo đức cho các em lâu chưa?
Khoảng 2 năm rồi.
Có kỷ niệm gì lúc mà đi dạy cho các em làm cho Vi nhớ nhất?
Có một đứa bé bây giờ đang trong lớp 10. Năm ngoái thì trong nhóm của Vi Discussion Group, thường thường sau cái nói chuyện chung với nhau thì chia ra nhau trong nhóm nhỏ nhỏ và đang discuss. Có một đứa đứa bé là cái team leader, từ từ sẽ thành cái leader trong group luôn. Năm ngoái thì trong nhóm Vi, cuối năm ngoái thì đứa bé đó tới cái leader, trong một cái leader who's in charge of organizing cái nhóm, nói là next year có thể là đi chung nhóm với Vi không. Cái đó cũng thấy thấy very happy.
Có nghĩa là em đó lớn rồi nhưng mà em đó vẫn cứ muốn ở trong nhóm của Vi phải không? Chắc là các em nó thích Vi đó. Bây giờ nói sang chuyện gia đình ha, và đến chuyện tuổi thơ của Vi. Lớn lên là thế hệ thứ hai trong một gia đình người Việt tị nạn ở Úc, thì nguồn gốc tị nạn ảnh hưởng đến tuổi thơ và thời niên thiếu của Vi như thế nào?
Khi đang lớn thì Vi không thấy có gì đổi trong gia đình. Thường thường thì Vi thấy là giống như tất cả gia đình luôn, có cha mẹ đi học đi làm giống nhau. Nhưng mà có vài lần khi lớn lên thì có vài người, Vi nghe qua những người da trắng, có vài người la lớn lên là giống như go back to your own country mà Vi sanh ở đây, thì Vi nghĩ là ủa, Vi sanh ở đây mà Vi country này là của Vi. Vi không hiểu tại sao người ta muốn nói là go back to your own country. Thì cái đó Vi thấy cũng đáng sợ và không biết nữa.
Vi đã vượt qua nỗi sợ hãi đó như thế nào? Chuyện đó xảy ra khi Vi bao nhiêu tuổi?
Khi Vi khoảng trong lớp 9 thì Vi chắc là gần 14 tuổi hay là 15 tuổi.
Thì khi đó Vi có sợ không?
Cái đó Vi không sợ lắm, nhưng mà Vi
Vi cảm thấy như thế nào?
surprise, Vi surprise cũng hãi hùng chút chút, nhưng mà không hiểu tại sao người ta nói giống đó. Vi sanh ở đây thì Vi cha mẹ cũng cũng giúp ở trong Úc và cũng cũng là citizen của Úc, mà tại sao người ta đang nói là mình không nên ở đây mà mình phải về tới Việt Nam hay là về tới nước khác. Cái đó Úc thì không không có, the only people who were in Australia to begin with were những cái Aboriginals. Thì cái đó that means that những người đó là cũng không phải cái người Úc luôn.
Cái chuyện đó nó có để lại ám ảnh hay là sợ hãi trong lòng Vi lâu không?
Không không lâu, nhưng mà từ từ, chắc là vì những cái đó là từ từ vì thế one of the reasons why Vi muốn chui vô cái criminal justice để giúp những người mà có vụ án xử sai hay bị giống như discriminated against.
Khi mà nói đến chuyện giúp người đó, thì ngoại trừ đi đến nhà thờ dạy các em bé giáo lý, thì Trinh được biết là Vi đang giúp những người tị nạn của thời đại này và đang được sống trong cộng đồng, trong công việc điền đơn và hoàn tất giấy tờ của họ để nộp cho chính phủ Úc. Những ý tưởng và những suy nghĩ nào đã thôi thúc Vi làm công việc này?
Chắc mẹ. Mẹ thì thường thường giúp tị nạn nhiều hơn Vi. Khi có vài người tị nạn qua Úc thì mẹ thì gặp và giúp họ, về giống như ăn uống hay là có vài lần mang qua quần áo cũ mà người ta tặng, hay là có vài ngày mẹ tham gia ở cộng đồng hay là có English class ở nhà thì mẹ giúp nhiều lắm. Rồi từ từ mẹ nói là Vi ơi, muốn giúp không, hay là mẹ cũng nói là có một người cần người mà biết tiếng Anh và tiếng Việt rành để giúp, nhưng mà Vi không biết tiếng Việt rành thì Vi không giúp nhiều lắm, nhưng mà tiếng Anh thì Vi giúp nhiều hơn. Thì Vi thấy là những cái việc mà có tiếng Anh thì Vi có thể giúp.
Nghĩa là mẹ chính là nguồn động viên cho Vi làm công việc này, mẹ chính là tấm gương để cho Vi tham gia và giúp những người tị nạn đang sống trong cộng đồng.
Và dạ.
Nói tiếp chuyện giấy tờ và chuyện tiếng Anh đó, thì cụ thể Vi có thể cho biết là Vi đã làm những gì để giúp những người tị nạn đang sống tại Úc không?
Vi thì giúp nhiều hơn với cái tài liệu giống như cái personal detail của người tị nạn, hay là dịch ra vài cái tiếng Việt trong cái detail của họ, giống như cái story tại sao muốn tới Úc. Thì thường thường có chỗ người ta viết ra thì vì thế cũng không chính xác, thì dịch ra để chính xác hơn, để nghe được hơn. Hay là cái punctuation, những cái nhỏ nhỏ thì Vi cũng giúp được. Đang bây giờ thì có một chú đang muốn Vi giúp về cái presentation về tị nạn, và muốn Vi từ từ tham gia ở ở Parliament luôn để nói về cái effects on both people violation human rights ở Việt Nam, và những cái impact về những người ở Úc on both people. Là từ từ bây giờ Úc đang có một vụ về Úc đuổi về vài người tị nạn trong tàu về Việt Nam, thì cái đó là cái issue đang bây giờ không biết nói thế nào.
Chính phủ Úc gửi trả lại Việt Nam những thuyền nhân đã tìm đến Úc để tầm trú đó. Thì những hội đoàn đã tìm đến Vi để nhờ Vi tham gia cùng với họ để trình bày cái vấn đề này ở Quốc hội, đúng không?
Dạ. Có một lần thì cái tàu có tị nạn thì chưa tới Úc luôn, nhưng mà ở nửa chừng trong nước thôi. Khoảng 20 phút hay là 30 phút sau thì cái tàu tị nạn bị đuổi về tới Việt Nam luôn. Thì vì thế cái đó là phản quốc. Cái đó người ta tới nước của Úc rồi, nhưng mà chưa tới. Nếu như trong nước Úc rồi thì Úc có cái responsibility để look after những cái tị nạn trong đó, để at least bring back to refugee camp để process người ta trước khi đuổi về. Cái này đuổi về liền thì cái đó là nguy hiểm cho người ta, rồi cũng coi irresponsible luôn.
Vi có dự định sẽ tham dự cái công việc trình bày cái vấn đề đó ở Quốc hội không?
Thì Vi đang chuẩn bị, nhưng mà không chắc chắn là khi nào sẽ tham gia.
Khi mà giúp đỡ rồi tiếp xúc với những người tị nạn cũng như là những vấn đề liên quan đến người tầm trú trong thế kỷ 21 này, Vi nhìn thấy gì ở họ? Và Vi có thấy là giữa mình, giữa gia đình mình và những người tị nạn bây giờ, những người tầm trú bây giờ, có gì chung hay là có sợi dây liên kết nào không?
Bây giờ thì Vi nghĩ là cái tị nạn bây giờ và cái tị nạn ngày xưa, Vi thấy là tị nạn bây giờ thì Vi thấy có thể là dễ hơn ngày xưa. Ngày xưa thì có giống như tàu cũ rồi khó hơn qua đây khi người ta bị bắt thì không biết thế nào trở lại, hay không biết là người ta sẽ nhận mình vô nước hay không. Nhưng mà ngày nay thì thường thường khi cái tàu tới thì thường là có một cái nước welcome vô, at least tới refugee camp, hay là cho mình cái chance để offer vô cái program để thành người Úc hay là thành người nước khác. Nhưng mà ngày xưa thì vì thế là cái đó là lâu hơn, mình phải chờ nhiều hơn, rồi không có certainty for sure là nếu như người ta nhận mình hay là sẽ bị đuổi về. Vì thì thấy những cái tị nạn bây giờ thì có cái accent khác. Bây giờ thì vì nói tiếng Việt giống như second language thì không rành lắm. Mẹ thì có chút miền Nam nhưng mà cũng có chút miền Trung, vì hiểu mỗi miền nhưng mà nói lại thì khó lắm. Vì thế là từ từ nói chuyện với nhau thì Vi sẽ hiểu Việt Nam hơn. Thì bây giờ Vi đi Việt Nam 2 lần thôi thì Vi cũng hiểu chút chút Việt Nam và chút chút cái culture, nhưng mà Vi cũng không hiểu rành lắm. Một ngày nào đó thì có một người tị nạn thì Vi đang hút sáo mà người anh đó nói là đừng có hút sáo, rắn sẽ tới vô nhà. Thì Vi không biết tại sao đang nói cái đó, rồi sau đó Vi hiểu ra là ở Việt Nam thì vài người Việt Nam là superstitious, nói là nếu như hút sáo thì rắn sẽ tới vô nhà. Thì cái đó Vi thấy là cũng amazing, có những cái việc, những cái culture của Việt Nam thì Vi cũng hiểu chút chút, nhưng mà khi gặp những cái tị nạn thì Vi thấy cái small connection với culture của Vi.
This is SBS Radio, 40 years of good conversations.